Chúng ta sẽ tiếp tục học trong Matthew chương thứ 7 ngày hôm nay. Tuần rồi chúng ta đã học phần đầu của Matthew chương thứ 7. Và những gì Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là về việc chúng ta phải xét đoán một cách đúng đắn. Chúng ta đã nói về việc không phải là Đức Chúa Giêsu Ngài không cho chúng ta xét đoán, nhưng mà Ngài chỉ cho chúng ta biết cách xét đoán phải như thế nào. Và điều đó nó phù hợp khi mà chúng ta học tới câu số 6 của chương thứ 7 này. Bởi vì đây là cách mà Ngài cho chúng ta biết làm sao để chúng ta có thể bày tỏ cái sự xét đoán của mình. Và hôm nay chúng ta chỉ học một câu duy nhất, đấy là câu số 6 của chương thứ 7. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng chỉ có một câu thôi thì cái bài giảng nó sẽ ngắn. Trong câu này Đức Chúa Giêsu dạy rằng đừng cho chó những vật thánh, cũng đừng ném ngọc trai cho heo. E chúng chà đạp dưới chân và quay sang cắn xé các con chăng. Những gì Đức Giêsu đã nói ở đây là sao vậy? Ngài nói rằng đừng cho chó những vật thánh, cũng đừng ném ngọc trai cho heo. Ngài dùng một cái hình ảnh ở đây để mà Ngài bày tỏ những gì Ngài nói. Nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu cái hình ảnh mà Ngài dùng ở đây nó có nghĩa là gì vậy? Ở đây Ngài cho thấy một cái hình ảnh về một cái giá trị, một cái vật thánh mà chúng ta có được. Ngài dạy rằng đừng có đem một cái vật gì đó mà nó là thánh hay là nó có một cái giá trị lớn mà đem cho chó hay là cho heo ở đây. Ý Đức Chúa Sư muốn nói ở đây là gì vậy? Tại sao mà mình đừng có quăng cho chó hay là cho heo những cái vật mà có giá trị cao vậy? Anh nhớ lại ở nhà bà nội trước đây cũng đã từng nuôi heo, và anh với chị Xuyến trước đây cũng đã từng nuôi heo đúng không? Michel tin rằng khi mà chị Xuyến nấu một cái món ăn gì thật ngon cho anh á, chị sẽ không bao giờ mà làm một cái dĩa trước rồi đem cho heo ăn cả. Michel giải nghĩa, đối với người nước ngoài khi mà họ muốn diễn đạt một cái gì đó mà họ cho heo ăn đó, thì mình nghĩ nó cũng tương đồng với cách mà người Việt chúng ta nói vậy. Thì khi mà mình nói rằng cái gì đó mà chỉ để cho heo ăn thôi thì nghĩ là đó là một cái thứ mà nó không có giá trị gì cả, chỉ thứ là những thứ mà bỏ đi. Và nói về chó đó thì ngày hôm nay nhiều người cho rằng chó là những cái con vật rất là dễ thương, nhưng mà trong thực tế con chó là một vật rất là dơ giấy, nó ăn bất cứ cái thứ gì đó, những cái điều dơ bẩn nhất nó cũng ăn cả. Và cả heo lẫn chó đều là những cái con súc vật rất là nguy hiểm. Những gì mà mình cho nó ăn khi mình nuôi chúng, mình chỉ cho nó ăn thức ăn thôi đúng không? Có những lúc quăng đồ chơi cho mấy con chó. Cái lý do mà nhiều người nuôi chó đó, họ quăng cho chó những cái đồ chơi cho nó đó là để cho nó đừng có đi vòng vòng mà nó cắn, nó xé cái đồ đạc của mình. Còn đối với heo thì sao? Bất cứ gì mà mình quăng cho nó đó thì nó cũng nghĩ là thức ăn và nó sẽ tới nó ngửi. Mà nếu mà không phải là thức ăn đó thì nó sẽ đạp lên, nó bước lên trên đó. Cho nên cả chó lẫn heo đó, hai loài đó nó đều quan tâm tới thức ăn cả. Nếu mà mình không cho những cái thứ gì mà nó thích ăn đó, thì nó sẽ cắn xé hoặc là nó sẽ giày đạp. Như vậy thì chúng ta nghĩ Đức Chúa Giêsu ý muốn đề cập đến điều gì khi mà Ngài đem vấn đề này mà Ngài nói trong bài giảng của Ngài vậy? Là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, điều gì phải nên là thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta vậy? Nó là những điều tạm bợ hay là nó là những điều có giá trị vĩnh cửu vậy? Có con chó hay là con heo nào mà nó quan tâm tới cái những gì có giá trị vĩnh cửu không? Không hề. Đúng không? Những gì mà nó quan tâm hay là những gì mà nó có thể ăn được mà thôi. Là con cái của Chúa, Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là chúng ta đừng có lo lắng về việc chúng ta phải ăn gì hay uống gì, bởi vì cha chúng ta ở trên trời đã biết những gì mà chúng ta cần rồi. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng sẽ có những người họ giống như là chó hay là giống như loài heo vậy. Tức là họ chỉ lo về những cái điều tạm bợ của thế gian này mà thôi. Và chẳng những thế thôi, họ cũng sẽ chiến đấu vì những cái thứ đó nữa. Và ở đây Đức Chúa Giêsu cho chúng ta những sự khôn ngoan mà chúng ta cần ghi nhớ trong lòng mình. Và ở đây Ngài dạy chúng ta rằng đối với những người mà giống như những loài chó hay những loài heo như vậy đó, chúng ta đừng bao giờ cho họ những gì có giá trị hay là những gì là thánh cả. Như vậy thì đối với những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, cái điều có giá trị nhất mà chúng ta có là gì vậy? Là lời của Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên khi chúng ta có Đức Chúa Giêsu thì chúng ta có Đức Chúa Trời và chúng ta có lời của Ngài. Và Ngài nói gì? Ngài, chính Ngài và lời của Ngài là một. Và bởi vì chúng ta có lời của Ngài, cho nên chúng ta biết được những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta và chúng ta có được phúc âm của Ngài. Và đó là những gì chúng ta có và chúng ta có thể cho đi. Đức Chúa Giêsu gọi lời của Ngài là đạo nước thiên đàng. Và đó là những gì mà chúng ta có, mà có được cái giá trị nhất, và đó là một cái điều thánh nhất. Chúng ta sẽ học thêm chi tiết khi chúng ta học đến phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 13. Và Đức Chúa Giêsu Ngài cũng cho một lời khuyên tương tự như vậy khi mà Ngài nói đến ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 10. Còn nhớ khi Đức Chúa Giêsu sai các môn đồ đi ra rao giảng tin mừng, Ngài dạy họ như thế nào? Nếu mà đến một cái thành nào đó mà nơi đó không tiếp mình, thì hãy phủi bụi nơi chân mình và đi nơi khác. Và Đức Chúa Giêsu đã nói đến vấn đề này nhiều lần. Và mọi người còn nhớ chính Đức Chúa Giêsu, Ngài đã minh chứng cho điều này khi Ngài bị kiện cáo trước mặt Phi-lát. Kinh Thánh cho biết rằng Ngài chẳng trả lời câu hỏi nào cả. Và rồi chúng ta cũng biết được rằng có những điều mà Ngài chia sẻ, Ngài dạy dỗ các môn đồ của Ngài, nhưng mà Ngài không hề chia sẻ với những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-xê. Tại sao vậy? Bởi vì họ sẽ không hiểu và thậm chí họ sẽ không có thể hiểu được. Và nó chỉ là mất thời gian đối với họ mà thôi. Cái đó giống như là ném châu ngọc trước mặt heo vậy. Như vậy, Đức Chúa Giêsu đang nói với chúng ta điều gì ở đây? Điều này là một điều thách thức chúng ta khi mà chúng ta đối diện với một cái nhìn không có đúng về vấn đề truyền giáo. Họ cho rằng chúng ta khi mà đi ra truyền giáo đó, bằng mọi cách, bằng mọi lúc và bằng mọi nơi đều tốt hết. Nhưng mà đó không phải là những gì mà Đức Chúa Giêsu dạy ở đây. Tôi biết rằng tại sao mà nhiều người dạy theo cái cách này. Lý do là bởi vì vấn đề của chúng ta là mình không có chia sẻ phúc âm đủ, chứ không phải là chúng ta chia sẻ quá nhiều. Tôi hiểu rằng có nhiều người không có muốn bao gồm những gì mà Chúa Giêsu nói ở đây, nhưng mà cứ khuyến khích mọi người cứ đi ra và làm như vậy. Và cũng cùng cách này, Đức Chúa Giêsu cũng đã từng dạy chúng ta là chúng ta phải bố thí, phải cho đi, đúng không? Nhưng mà Ngài dạy chúng ta là làm cách nào để làm điều đó. Và chúng ta cũng phải nên cầu nguyện, và Ngài cũng dạy chúng ta làm cách nào để cầu nguyện. Và rồi chúng ta cũng phải nên kiêng ăn, và Ngài dạy chúng ta cách để chúng ta kiêng ăn. Do vậy chúng ta không thể dùng lời của Chúa để biện hộ cho việc mà mình cần phải làm những gì mà mình nên làm. Chúng ta không thể nào nói rằng tôi không thể làm điều đó một cách trọn vẹn được, cho nên thôi tốt nhất là tôi không nên làm. Điều đó không phải là một sự chọn lựa của chúng ta. Khi nói đến điều này, nhắc tôi nhớ đến ẩn dụ về các ta lân. Tất cả chúng ta đều đã được giao những cái ta lân quý giá. Và chúng ta được chủ của mình giao cho mình nhiệm vụ là mình phải đi ra để mà chia sẻ với mọi người. Nhưng mà rồi một số người có thể nói rằng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó. Nhưng mà đúng ra là cái đó không phải là cái sự chọn lựa mà chúng ta có thể chọn. Nếu như chúng ta tìm cách để bào chữa mà không làm những gì mà Ngài muốn chúng ta làm, thì còn nhớ Chúa Giêsu đã nói điều gì không? Chúa nói rằng các ngươi gọi ta là Chúa mà tại sao các ngươi không làm theo những gì mà ta muốn ngươi làm vậy? Và một lần nữa ở đây chúng ta thấy cách mà Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta làm như thế nào. Ngài nói rằng không phải tất cả những việc truyền giáo đó nó đều giống nhau cả. Và Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta phải thực hành cái sự cẩn trọng ở đây. Có một số người đó, họ dùng câu kinh thánh mà không có khôn ngoan để mà họ bào chữa trong cái vấn đề truyền giáo của họ được ghi lại trong Thánh Cựu Ước. Mọi người có nhớ cái đó là câu gì không? Đó là câu được ghi lại trong Ê-sai chương 55 câu 11. Nói rằng, thì lời ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về cách luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Cái câu này không có nghĩa theo những gì đó mà người ta nghĩ rằng nó có nghĩa theo ý mà họ nghĩ. Một lần nữa, ở đây chúng ta để hiểu được ý nghĩa của câu này, chúng ta phải nhìn theo cái bối cảnh của câu này là Đức Chúa Trời Ngài đang nói với ai vậy? Trước hết, Đức Chúa Trời là đấng nói câu này. tức là lời của Ngài ra khỏi miệng của Ngài thì sẽ hoàn thành ý định và mục đích của Ngài. Và dĩ nhiên nó sẽ là như vậy. Bởi vì Ngài luôn luôn nói những lời khôn ngoan. Ngài không bao giờ nói những lời dại dột. Ngài luôn luôn nói chính xác đúng như cái thời điểm mà cần phải nói. Ngài không hề nói một điều gì đó mà nó không đúng thời điểm. Và Ngài luôn luôn phán với những người mà đúng như những người mà Ngài muốn phán. Dĩ nhiên là Ngài sẽ không bao giờ Ngài muốn nói với những ai đó mà không phải là người mà Ngài muốn nói. Do vậy mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mỗi lần mà chúng ta nói lời của Chúa là cũng giống như cách mà Đức Chúa Trời phán lời của Ngài vậy. Tôi muốn nói rằng câu mà chúng ta vừa được nghe đó thường thì được dùng với một cái mục đích tốt. Michel phải thú nhận rằng nhiều khi ảnh cũng giải thích câu này và không theo cái bối cảnh của nó cũng với mục đích tốt nữa. Lý do mà chúng ta nói rằng chúng ta có thể dùng câu này với một cái ý định tốt là bởi vì nhiều khi mình thấy anh em của mình đi ra chia sẻ về lời của Chúa nhưng mà rồi không thấy kết quả đó. Thì mình muốn dùng câu này để an ủi, để khích lệ họ và nói rằng thôi những gì mà lời của Chúa nói sẽ không trở về cánh luống công nhưng sẽ thực hiện ý Chúa muốn. Mình khích lệ họ. Nhưng mà sự thật trong cái hoàn cảnh đó là gì vậy? Sự thật nó nằm ở chỗ là khi chúng ta nói lời của Đức Chúa Trời nó không giống như là chính Đức Chúa Trời Ngài nói lời của Ngài. Dù sao đi nữa thì khi mà những người anh em chúng ta cần được sự khích lệ đó thì đó là lúc mà chúng ta cần nên khích lệ họ. Khi mà chúng ta làm điều gì đó một cách đúng đắn mà không bởi cái sự thiếu khôn ngoan của mình đó, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho việc chúng ta làm. Và chúng ta sẽ không hề biết được Đức Chúa Trời Ngài đang hành động như thế nào trong tấm lòng của con người. Khi chúng ta không nhìn thấy những gì đang xảy ra, điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài không có đang làm việc. Và ở đây Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta là chúng ta cần phải sáng suốt khi mà chúng ta sử dụng những cái điều có giá trị của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng chúng ta biết điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói ở đây là gì. Khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa, chúng ta cho họ biết được rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo như thế nào và cuối cùng Ngài đã chết vì chẳng những tội cho người mà mình đang chia sẻ mà cho tội của chính mình nữa. Và khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã không xứng đáng để nhận được sự tha thứ của Ngài và những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Và sự nhân từ thương xót của Ngài là lớn như thế nào đối với chúng ta. Và rồi chúng ta cũng biết được rằng cái hậu quả nó thật là kinh khủng như thế nào đối với những người mà không muốn tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Và rồi khi chúng ta chia sẻ những điều đó với cái tâm trạng mà gần như mình tuôn đổ nước mắt của mình. Và rồi người nghe mình chia sẻ họ chẳng quan tâm gì cả. Cách của họ phản ứng giống như là mình vừa nói với họ rằng thời tiết hôm nay thật là đẹp vậy. Và rồi càng tệ hại hơn đó là họ lại phản ứng một cách tiêu cực và nổi giận. Và rồi chúng ta ngạc nhiên bởi vì mình thấy được cái cách phản ứng của họ đó thật là phi lý. Và chúng ta nghĩ rằng tại sao họ không thể hiểu được vậy? Tại sao họ không thể thấy được vậy? Và rồi cũng sẽ có một số người khi nghe mình chia sẻ thì họ lại muốn thảo luận. Nhưng mà cái cách thảo luận của họ là chủ yếu để muốn tranh luận với mình mà thôi. Và họ muốn chứng tỏ họ là người trên kẻ trước của mình. Và họ muốn chứng tỏ rằng lời của Chúa chỉ là ít ỏi, là nhỏ bé mà thôi. Do vậy mà để muốn biết lời của Chúa dạy chúng ta về điều này là như thế nào, chúng ta phải xem tổng thể những gì mà Ngài muốn nói với chúng ta. Khi tôi nói về một cái vấn đề gì hay là đề cập đến một vài câu kinh thánh nào, tôi hy vọng là mọi người cũng sẽ có những câu kinh thánh khác để hỗ trợ cho mình khi mình nghĩ về những điều đó. Khi mà nói về vấn đề này, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời Ngài dùng lời của Ngài để hướng dẫn chúng ta được ghi lại trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15. Lời Ngài dạy rằng nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là Thánh, là Chúa trong lòng anh em, luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. Một lần nữa, chúng ta có thể sử dụng câu này một cách sai trật và cho rằng chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để trả lời tất cả mọi câu hỏi của mọi người. Và nếu cái ý đó là đúng đó, thì Đức Chúa Giêsu Ngài đã không vâng lời khi mà đứng trước Phi-lát, Ngài đã chẳng nói gì cả. Mà chúng ta biết rằng điều đó không đúng. Như vậy thì ý câu này muốn nói gì vậy? Trong câu này dạy chúng ta rằng chúng ta phải sẵn sàng để trả lời những ai hỏi về niềm hy vọng của mình. Câu này không có dạy chúng ta rằng chúng ta phải luôn sẵn sàng để trả lời những người mà đến với mình hỏi mình đấy chứ. Ồ, mình lại tin những lời trong Kinh Thánh sao? Thật là dại dột mới tin những điều đó. Và Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng có những người đó, họ xứng đáng để nhận được câu trả lời, nhưng mà có những người thì không hề xứng đáng. Chúng ta cần phải nhớ điều này nữa. Không hẳn là có những người đến với chúng ta bằng một cái thái độ có vẻ rất là hiếu chiến và sẵn sàng để tranh luận, thì những người đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài không có đang chuẩn bị tấm lòng của họ. Bất cứ một cái cuộc gặp gỡ nào đó cũng đều cần có sự sáng suốt. Và chúng ta không thể nào mà đoán định trước về một ai đó. Mitchell, anh đã từng vướng phải cái điều là khi mà anh nhìn một ai đó thì anh nghĩ rằng người này có thể nghe mình, nhưng mà người kia chắc không nghe đâu. Và anh hy vọng rằng không phải mình anh nghĩ như vậy, mà nhiều người ở đây cũng có cái suy nghĩ giống như vậy. Chúng ta sẽ không thể nào nhận định về một ai đó chỉ dựa vào bề ngoài của người đó, bởi chúng ta không thể nào nhìn thấy tấm lòng người đó. Và chúng ta cũng không thể biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài đang làm việc trong đời sống người đó như thế nào. Một người đối diện với chúng ta, trên người xăm trổ đầy mình, thì những cái bông tai, những cái vòng khuyên đầy trên người như vậy. Cái người đó có thể là những người mà mới vừa cướp ngân hàng ra, nhưng mà mình không biết rằng là Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta phải cần nói chuyện với người đó. Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải xét đó một cách đúng đắn. Chúng ta phải sáng suốt để nhận định và cân nhắc khi mà nghĩ rằng mình có đang ném ngọc trai cho heo hay không vậy. Và chúng ta cũng phải sáng suốt nhận định xem thử mình có đang quăng vật thánh cho chó hay không vậy. Cái điều này có thể cần thời gian để nói chuyện qua lại trước khi chúng ta có thể đưa ra một cái nhận định. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta đừng nên mất thời giờ đối với những người mà họ không muốn nghe. Mà rồi cũng có một người nói rằng một ai đó đã từng là một con chó, nhưng mà không có nghĩa là lúc nào họ cũng là một con chó. Một vài người trong chúng ta có thể là trước đây trong cuộc đời chúng ta đã từng là chó hay là con heo trong hoàn cảnh này. Tức là trong cuộc đời chúng ta cũng đã có lúc nào đó có ai đó đến chia sẻ phúc âm của Chúa với chúng ta. Họ nắm chúng ta, họ lắc chúng ta, thậm chí họ đánh chúng ta để mà nhắc cho chúng ta biết những gì chúng ta cần nghe nhưng mà chúng ta cũng không muốn nghe. Nhưng mà rồi một thời điểm nào đó Đức Chúa Trời Ngài đã mở mắt cho chúng ta. Do vậy mà nếu như có một ai đó mà chúng ta không thể chia sẻ về Chúa cho họ được trong lúc này thì không có nghĩa rằng trong tương lai Chúa không có thể dùng chúng ta để tiếp tục chia sẻ về Chúa cho họ được nữa. Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn có những cách của Ngài để Ngài chuẩn bị tâm lòng của con người, và chúng ta cần phải sáng suốt, chúng ta cần phải cầu nguyện, chúng ta cần phải xin Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan trong những hoàn cảnh như vậy. Nhiều lần anh Mitchell đối diện với những trường hợp như vậy thì anh cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho con biết con phải nói cái gì, bởi vì có những điều mà mình có thể nói nhưng mà mình không nên nói. Còn nói về những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ của Ngài phải đi ra rao giảng phúc âm trong Ma-thi-ơ chương thứ 10 mà những người đó không tiếp nhận đó, và Ngài kêu hãy phủi bụi và bỏ đi nơi khác đó, là bởi vì Ngài cho biết rằng thời gian thì thật là ngắn ngủi, chúng ta không có thể mà mất thời gian với những người mà không muốn nghe trong khi có nhiều người chưa được nghe. Và nếu như có ai đó họ không muốn tiếp nhận, họ đem lời Chúa ra để mà họ nhạo cười hay là họ nói những lời phàm thường Đức Chúa Giêsu thì đó là những con heo đó. Dù sao đi nữa thì cái ý này không phải là một cái ý mới mà Đức Chúa Giêsu đã nói trong thời kỳ Tân Ước này, nhưng mà trong Kinh Thánh nhiều chỗ cũng đề cập đến vấn đề này. Trong sách Châm Ngôn cũng đã nói nhiều về vấn đề này. Khi Châm Ngôn đề cập đến những người mà trong sách này dùng để nói về những con chó hay là con heo đó, là đề cập đến những kẻ hay nhạo báng. Những người hay nhạo báng là những người sẽ chế giễu hay là nhạo cười những điều gì đó đúng đắn hay là những sự thật. Trong tiếng Anh đó, thì không có thể diễn đạt hết cái chữ nhạo báng trong tiếng Hebrew. Thì tôi nghĩ rằng chắc trong tiếng Việt mình cũng vậy đúng không? Tiếng Hebrew đó, cái chữ nhạo báng nó có một cái ý nằm trong đó, có nghĩa là đại sứ. Tức là những người nhạo báng này đó là những người này không phải là họ là những người dại dột, những người ngu ngốc, mà họ lại là những người đứng lên đại diện cho những người ngu ngốc khác và dạy những người ngu ngốc khác về cái sự dạy dỗ của mình đó. Và đó là lý do vì sao mà trong sách Châm Ngôn nói về những kẻ nhạo báng là như vậy. Trong chương 9 câu 8 của sách Châm Ngôn dạy rằng đừng khiển trách kẻ nhạo báng, kẻo nó ghét con. Hãy khiển trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu mến con. Còn trong chương 15 câu 12 cho biết rằng kẻ nhạo báng không thích bị quở trách. Hắn không muốn đến với người khôn ngoan. Hãy nghe trong chương 9 câu 7 nói như thế này. Ai sửa dạy kẻ nhạo báng sẽ chuốc lấy sỉ nhục cho mình. Và ai khiển trách kẻ hung ác thì sẽ bị nhuốc nhơ. Trong chương 21 câu 24 cho biết rằng nhạo báng là tên của kẻ tự cao, kiêu ngạo. Nó cư xử cách sắc sược theo tính kiêu căng của nó. Và Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta đây là chúng ta đừng có đứng lên để mà phải tranh luận với những kẻ nhạo báng. Khi chúng ta dùng tình yêu thương mà nói ra lẽ chân thật thì sẽ rất là sớm chúng ta sẽ nhận ra được người chúng ta đang đối diện có phải là giống như loài chó ở đây hay không, hay là những kẻ nhạo báng hay không. Trong Giu-đê chương 1 câu 22 và câu 23 dạy chúng ta hãy thương xót một số người hay nghi ngờ, hãy giải cứu một số kẻ khác, kéo họ ra khỏi lửa. Còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn sợ hãi, ghét cả đến chiếc áo bị xác thịt làm ô uế. Điều này dạy chúng ta rằng ngay cả có những người sẵn sàng mở lòng để nghe phúc âm của Chúa, nhưng mà phản ứng của mỗi người sẽ khác nhau. Và cái động cơ của họ cũng khác nhau khi họ đến với Chúa. Đối với một số người, tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật sự đụng chạm đến tấm lòng của họ. Như vậy mà khi họ nghe đến lời của Chúa trong Giăng chương 3 câu 16 đó, thì họ sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với họ là như thế nào và dẫn họ đến việc họ ăn năn. Nhưng mà đối với một số người khác thì ấy là sự tốt lành của Đức Chúa Trời dẫn họ đến sự ăn năn. Nhưng mà đối với một số người khác nữa thì sự kính sợ của Đức Chúa Trời khiến cho họ ăn năn và họ tin Ngài. Họ sợ về việc là sau này họ phải đối diện với sự hình phạt đời đời. Và chúng ta cần phải sáng suốt trong những lúc như thế này. Và chúng ta luôn thấy được một cái khuôn mẫu được lặp đi lặp lại ở đây, tụ chung lại ấy là luật pháp dành cho những người kiêu ngạo, nhưng mà ân điển dành cho những ai khiêm nhường. Tại sao vậy? Bởi vì đối với những người họ không cảm thấy họ có nhu cần để có được một cứu Chúa đó, thì họ sẽ không bao giờ ăn năn. Do vậy mà chúng ta đừng ném ngọc trai cho heo. Là những người kiêu ngạo, những người chống đối, là những người luôn dè dặt, những người luôn bận rộn với những thứ ở trên đời này. Những điều đó không có nghĩa rằng khiến cho một ai đó giống như là loài heo. Có rất là nhiều thứ, có rất là nhiều lý do mà khiến cho người ta khi mà họ nghe mình chia sẻ đó, họ không thể hiểu được. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta là chúng ta phải chia sẻ và phải sáng suốt. Chúng ta có thể thấy được cái điều này nó phù hợp với những gì mà chúng ta đã được học trong tuần qua hay không? Ở đây Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta là chúng ta phải có một sự xét đoán đúng đắn. Và rồi Ngài cũng nhắc cho chúng ta nhớ về những giáo sư giả. Một lần nữa, cũng bởi sự sáng suốt mà chúng ta mới có thể nhận được. Đấy là chúng ta phải có thể chỉ ra được những cái sự giảng dạy sai trật. Và ngay khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ bị người khác nói rằng ô, Chúa dạy chúng ta đừng có xét đoán đúng không? Nhưng mà có phải Đức Chúa Giêsu dạy như vậy không? Không, Ngài dạy chúng ta phải xét đoán một cách đúng đắn. Và rồi một số người nói chúng ta rằng nếu mình làm như vậy thì mình sẽ gây sự chia rẽ. Nhưng mà sự thật là như thế nào? Nếu hội thánh là hội thánh của Chúa thì mọi việc chúng ta làm phải dựa trên lời của Ngài. Mitchell không ngờ rằng chị Wendy cũng dùng một câu kinh thánh để cho chúng ta thấy được lời của Đức Chúa Trời có tác dụng như thế nào. Điều đó được ghi lại trong Hebrew chương 4 câu 12 và câu 13. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa. nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng mà chúng ta phải khai trình. Do vậy mà khi chúng ta áp dụng lời của Đức Chúa Trời á, thì nó có một cái sự phân rẽ, nhưng mà cái sự phân rẽ đúng đắn. Nó sẽ phân rẽ giữa cái sự thật và sự giả dối. Nó sẽ phân rẽ giữa cái điều đúng và cái điều sai. Nó sẽ có sự phân rẽ giữa cái sự thật và cái sự giả dối. Có câu nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải nên bao dung hơn và phải nên có cái tình yêu thương hơn. Nhưng mà sự thật là gì? Việc mà chúng ta cho phép những người anh chị em của chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi là chẳng có một tình yêu thương nào trong đó cả. Việc mà chúng ta dung dưỡng một điều gì đó mà rồi hậu quả của nó sẽ là dẫn đến cái sự hình phạt đó, thì chẳng có gì đó mà gọi là tình yêu thương cả. Khi mà chúng ta biết được rằng có một điều gì đó mà Đức Chúa Trời Ngài cấm, mà những gì đang diễn ra nó đi ngược lên những gì đó mà chúng ta lại im lặng đó, thì chẳng có gì đó gọi là tình yêu thương cả. Việc mà một người anh chị em chúng ta xa rời Chúa mà chúng ta không nói gì cả đó, thì điều đó chẳng có chút xíu nào bày tỏ tình yêu thương cả. Đức Chúa Giêsu Ngài không hề dung dưỡng tội lỗi. Tức Ngài có một cái chính sách là không dung dưỡng. Có một cái sự khác biệt rất lớn giữa một cái sự sửa dạy trong tình yêu thương và sự dung dưỡng. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc mà chúng ta bày tỏ tình yêu thương và ân điển với lại sự dung dưỡng. Mọi người có thấy sự khác biệt ở đây không? Sự dung dưỡng cho rằng tội lỗi là điều ok, chúng ta sẽ bỏ qua nó. Nhưng mà sự thương xót và ân điển cho biết rằng tội lỗi không thể là ok được. Chúng ta phải ăn năn về tội lỗi của mình. Và ở đây chúng ta giúp đỡ nhau để làm điều đó. Sự nhân từ và ân điển dạy chúng ta phải nói rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho bạn và tôi sẽ tha thứ cho bạn. Mục đích là để cho mọi người được lớn lên và đem lại sự giảng hòa. Điều này rất là khác biệt với việc chúng ta dung dưỡng. Tại sao vậy? Bởi vì những gì mà chúng ta được nghe ghi lại trong câu mà chúng ta vừa được nghe trong thời Bơ-rơ cho chúng ta biết rằng rồi sẽ có một ngày mà tất cả các loài thọ tạo của Ngài đều phải khai trình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có đã sẵn sàng cho ngày đó hay không vậy? Mitchell, anh chỉ đọc phần Kinh Thánh này mà anh hứa là anh sẽ không có giảng. Bởi vì đây là phần Kinh Thánh mà Phao-lô đã diễn đạt một cách rất là hay ở đây. Phần Kinh Thánh đó được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5, bắt đầu từ câu 14. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người, thì mọi người đều đã chết. Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Phao-lô cho biết ở đây là chúng ta là những người được Đức Chúa Giêsu Ngài đã chết thay, và bởi vì tình yêu thương của Ngài khiến chúng ta phải cảm động và Ngài muốn chúng ta phải ra đi để chia sẻ với mọi người. Và tiếp tục trong câu 16, ông nói rằng vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. Như vậy, ở đây chúng ta phải nghĩ về cái cõi đời đời của những người khác. Và rồi trong câu 17, ông nói rằng vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trong câu 18, mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Điều Phao-lô nói ở đây là sau khi những người tin Chúa được hòa giải với Đấng Christ thì Ngài cũng ban cho chúng ta một cái chức vụ để chúng ta giúp cho người khác có cơ hội được hòa giải với Đức Chúa Trời. Ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Ngài ban cho chúng ta một cái tin tức thật là tuyệt vời để cho chúng ta phải chia sẻ với người khác và cho họ biết được rằng có một cách để mọi người có thể hòa giải với Ngài. Và ở đây ông nói rằng Ngài đã ủy thác cho chúng ta cái sứ điệp đó. Những gì mà Ngài đã giao thác cho chúng ta đó, đó là những điều có giá trị, đó là những điều thánh. Và tiếp tục, ông nói trong câu 20 rằng vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ, này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Và trong câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi người đã được hòa giải với Đức Chúa Trời ngày hôm nay chưa vậy? Qua Đức Chúa Giêsu, Ngài đã cho chúng ta cách để chúng ta có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời. Và hãy nhớ, đối với chúng ta là những người đã được hòa giải với Đức Chúa Trời và những người đã được Đức Chúa Trời, Ngài tha tội cho chúng ta, thì ở đây phải biết rằng chúng ta là những người được ủy thác cho cái trách nhiệm để làm người hòa giải. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra của chúng ta ngày hôm nay ấy là chúng ta có đang là những người đại sứ tốt hay không vậy? Cái người đại sứ họ làm gì? Họ chỉ đơn giản là họ nói những cái thông điệp mà họ đã được giao. Chúng ta có đang trung tín để làm điều đó hay không vậy? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.